nhưng dần dần đạo Kitô trở thành một tôn giáo có lợi cho giai cấp chủ nô, nên đến cuối thế kỷ thứ tư được công nhận là quốc giáo của La Mã. Để quản lý việc đạo trong toàn đế quốc, đạo Kitô đã thành lập năm trung tâm giáo hội là Constantinople, Antioch, Jerusalem, Alexandria và La Mã. Ở mỗi trung tâm đều do một tổng giám mục đứng đầu. Tuy vậy, ở bốn trung tâm giáo hội phương Đông, tổng giám mục ở Constantinople được giữ quyền lãnh đạo. Đồng thời, do Đông La Mã là một đế quốc thống nhất, ở đó chính quyền của hoàng đế rất vững mạnh nên giáo hội phải phục tùng hoàng đế. Còn ở phương Tây, từ thế kỷ 5 đã thành lập nhiều vương quốc của người Germanic. Vua và quý tộc các nước này đã nhanh chóng tiếp thu đạo Kitô, làm cho thế lực của giáo hội La Mã càng thêm mạnh. Trong khi đó, tổng giám mục La Mã tự xưng là giáo hoàng và có mưu đồ muốn chiếm quyền lãnh đạo toàn bộ giáo hội Kitô. Để thần thánh hóa địa vị của mình, giáo hoàng loan truyền rằng ngôi tổng giám mục La Mã vốn do thánh Pierre, người cầm đầu các môn đồ của Chúa Giêsu, sáng lập. Do vậy, giáo hoàng gọi lãnh địa của mình là lãnh địa kế thừa của thánh tông đồ Pierre. Do mưu đồ của giáo hoàng muốn ngự trị trên toàn bộ giáo hội, đồng thời do sự bất đồng về cách giải thích thuyết tam vị nhất thế. Chú thích: giáo hội phương Đông cho rằng thánh thần là do Chúa Cha sinh ra, còn giáo hội phương Tây thì do cả Chúa Cha và Chúa Con sinh ra. Hết chú thích. Và việc tranh giành khu vực truyền giáo nên mâu thuẫn giữa giáo hoàng La Mã và tổng giám mục Constantinople ngày càng sâu sắc. Sau vài lần tuyên bố khai trừ giáo tịch của nhau, năm 1054, giáo hội Kitô chính thức phân biệt thành hai giáo hội. Giáo hội phương Tây gọi là giáo hội La Mã hoặc giáo hội Thiên Chúa. Giáo hội phương Đông gọi là giáo hội Hy Lạp hoặc giáo hội chính thống. Từ đó, hai giáo hội hoàn toàn độc lập với nhau, thậm chí coi nhau như thù địch. Trong quá trình ấy, giáo lý đạo Kitô hết sức nhấn mạnh thuyết con người sinh ra ai cũng có tội. Sở dĩ như vậy là vì thủy tổ của loài người là Adam và Eva đã làm trái với mệnh lệnh của Chúa Trời nên đã phạm tội. Vì vậy, tất cả dòng giống của họ, tức là toàn thể loài người, phải mang cái tội truyền kiếp. Ngoài ra, mỗi người trong cuộc đời của mình còn phạm những tội lỗi riêng. Do con người đầy tội lỗi như vậy nên sau khi chết sẽ bị đày đọa ở địa ngục. Tuy nhiên, giáo hội Kitô có thể làm cho mọi người thoát khỏi sự trừng phạt sau khi chết và được hưởng hạnh phúc ở thiên đường. Giáo hội tuyên truyền rằng tầng lớp giáo sĩ là những kẻ được ban phúc lành, vì khi họ được phong những chức vụ thiêng liêng thì đồng thời họ cũng được ban những quyền lực thiêng liêng. Do vậy, bằng các nghi lễ như rửa tội, cho ăn bánh thánh, vân vân, các giáo sĩ được nhân danh Chúa để ban phước lành cho các tín đồ. Như vậy, giáo hội không những đã làm cho các tín đồ tin tưởng mù quáng vào sự cứu vớt do giáo hội đem lại cho họ, mà còn thần thánh hóa và tạo uy quyền rất lớn cho tầng lớp giáo sĩ. Ngoài ra, để được ban phước lành và để được cứu vớt, giáo hội còn đề xướng chủ nghĩa cấm dục, thành lập các nhà tu kín, khuyên mọi người phải nhẫn nhục chịu đựng mọi khổ hạnh ở đời để sau khi chết được hưởng hạnh phúc vĩnh viễn ở thiên đường. Đồng thời, giáo hội còn chủ trương thờ các di vật của các thánh và khuyến khích tín đồ hành hương đến các đất thánh, để không những làm tăng nêm sự cuồng tín của giáo dân mà còn để quyên tiền cho giáo hội. Như vậy, đến thời Trung Đại, giáo hội La Mã là trung tâm của đạo Kitô ở phương Tây. Dựa vào uy quyền tôn giáo, giáo hội La Mã cũng có thế lực rất lớn về kinh tế, chính trị và văn hóa tư tưởng. Hai La Mã: văn hóa Tây Âu từ thế kỷ 5 đến thế kỷ thứ 10. Một nhỏ: tình hình chung về văn hóa, giáo dục và tư tưởng. Vào thời kỳ cuối của đế quốc La Mã, cùng với sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ chiếm hữu nô lệ và sự suy sụp toàn diện về kinh tế, nền văn hóa huy hoàng của một thời cũng bị lụi tàn. Những cuộc chinh phục liên tiếp của các tộc Germanic trên lãnh thổ của đế quốc đã tàn phá nặng nề những di sản của nền văn minh cổ đại. Chỉ có một thứ hầu như không bị người Mang tộc xâm phạm, đó là các nhà thờ và tu viện của đạo Kitô. Chính vì thế, chỉ có ở những cơ sở tôn giáo này mới giữ lại được một số thành tựu của nền văn hóa cổ đại. Trong khi đó, các vương quốc của người Zetman mới thành lập không hề chú ý tới sự nghiệp văn hóa giáo dục. Cho nên, hầu hết giai cấp quý tộc, kể cả nhà vua, đều mù chữ. Toàn xã hội không có trường học nào khác ngoài những trường lớp do giáo hội mở để đào tạo giáo sĩ. Tuy giáo sĩ là tầng lớp có văn hóa duy nhất trong xã hội, nhưng nói chung, trình độ học thức của họ rất có hạn. Số người có trình độ học vấn tương đối cao rất ít. Do nhiệm vụ của giáo dục bấy giờ là đào tạo giáo sĩ, nên nội dung học tập chủ yếu là thần học. Môn học được suy tôn là bà chúa của khoa học. Ngoài thần học, còn có các môn ngữ pháp, tu từ học, logic học, số học, hình học, thiên văn học và âm nhạc, được gọi là bảy môn nghệ thuật tự do. Các môn học này đều là những môn phụ trợ và phải phục vụ cho thần học. Trong số bảy môn học này, môn ngữ pháp được đặc biệt chú trọng, do đó thường được vẽ hình một bà hoàng đầu đội mũ miệng làm biểu tượng. Nhiệm vụ của môn ngữ pháp là dạy tiếng Latin, thứ ngôn ngữ chính dùng trong các nghi thức ở nhà thờ, và để đọc kinh thánh. Logic học được coi là đầy tớ của thần học. Cùng với môn tu từ học chủ yếu dạy thuật hùng biện để biện hộ cho Kitô giáo chiến thắng các tà giáo. Số học dùng để giải thích một cách thần bí những con số gặp trong kinh thánh, đồng thời để biết tính toán đếm được gạch ngói khi xây dựng các cơ sở của giáo hội là được. Hình học là môn học miêu tả về quả đất, nhưng do sự hiểu biết có hạn nên nội dung thường sai lầm, thậm chí rất hoang đường. Ví dụ, trong một quyển sách tham khảo của môn hình học có một đoạn như sau: đây là bộ mặt không phải người ở một sa mạc hoang vu ở Ethiopia, mà ở các loại bộ lạc kỳ quái. Một số bộ lạc không có mũi, tất cả bộ mặt của họ đều giống nhau và tầm thường. Miệng của một bộ lạc khác thì dính lại với nhau, họ chỉ có một lỗ nhỏ để hút thức ăn bằng bột mì. Còn người Ethiopia của bộ tộc Morơ thì có bốn mắt, đó là vì để bắn cho chính xác. Môn thiên văn học chủ yếu là để chọn ngày cho nhà thờ làm lễ. Còn quan niệm về trời đất của họ lúc bấy giờ thì hoàn toàn trái ngược với khoa học. Họ kiên quyết chống lại thuyết quả đất hình cầu, vì họ lập luận rằng nếu nói mặt đất hình cầu thì phải thừa nhận có những người phải đi lộn đầu xuống đất, mà như thế thì không thể được. Vì vậy, theo giáo lý của đạo Kitô, mặt đất giống như một cái mâm tròn nổi lên mặt biển, còn trời giống như một cái mái tròn có bốn cột chống đỡ. Trung tâm của mặt đất là Jerusalem. Như vậy, tình hình văn hóa giáo dục ở Tây Âu trong thời kỳ này rất thấp kém và hoàn toàn bị giáo hội Kitô lũng đoạn. Hơn nữa, một khi trở thành kẻ được bảo tồn một số thành tựu của văn hóa cổ đại, giáo hội chỉ giữ lại những gì có lợi cho mình mà thôi. Còn những gì trái với giáo lý của đạo Kitô đều bị hủy bỏ hoặc cắt xén một cách không thương tiếc. Chú thích: thời bấy giờ, sách chép trên giấy da cừu, các giáo sĩ thường dùng dao cạo hoặc cắt bỏ những nội dung không có lợi đối với giáo hội. Hết chú thích. Việc đó càng làm cho nền văn hóa Tây Âu bị suy sụp nghiêm trọng. Do vậy, Angen đã nhận định rằng thời Trung Cổ đã phát triển trên cơ sở hoàn toàn thô sơ. Nó đã xóa sạch nền văn minh cổ đại, nền triết học, chính trị, luật học cổ đại để bắt đầu tất cả ngay từ đầu. Điều duy nhất mà nó mượn được của thế giới cổ đại đã diệt vong là đạo Kitô, và một số thành thị nữa tàn phá đã mất hết nền văn minh cũ của chúng. Kết quả là, cũng giống như ở tất cả những giai đoạn phát triển lúc ban đầu, bọn giáo sĩ chiếm độc quyền trí dục, và bản thân nền giáo dục cũng mang một tính chất chủ yếu là thần học. Trong tay giáo sĩ, chính trị và luật học cũng như tất cả những khoa học khác vẫn chỉ là những ngành của khoa thần học, và chính những nguyên lý thống trị trong thần học cũng được áp dụng cho chính trị và luật học. Những giáo lý của giáo hội đồng thời là những định lý, chính trị và những đoạn kinh thánh cũng có hiệu lực trước mọi tòa án như là luật pháp. Chú thích: Các Mác, Friedrich Engel, tuyển tập, tập 2, nhà xuất bản Sự Thật, năm 1981. Song song với việc lũng đoạn về văn hóa giáo dục, giáo hội còn tích cực truyền bá hệ tư tưởng của đạo Kitô thời trung đại, mà trong đó chủ yếu là chủ nghĩa cấm dục. Người đặt cơ sở cho hệ tư tưởng này là Augustine, năm 354 đến 430, giám mục xứ Hippo ở nước Algeria ngày nay. Lúc bấy giờ, đế quốc Roma đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Có nhiều người cho rằng sở dĩ như vậy là vì người Roma theo đạo Kitô nên bị thần trừng phạt. Augustine bèn viết quyển Thành phố của Chúa Trời, La Cité de Dieu, để biện hộ cho đạo Kitô. Trong tác phẩm này, ông chỉ ra rằng chỉ có thành phố của Chúa Trời, tức là thiên đường, người ta mới được sống trong cảnh sung sướng mãi mãi. Còn ở thế giới trần tục này thì đầy rẫy tội ác và đau khổ. Vì vậy, muốn rũ sạch mọi tội lỗi để sau khi chết linh hồn được cứu vớt và được lên thiên đường thì phải ăn chay, sám hối, cấm dục, thoát ly khỏi cuộc sống trần tục, đi tu trong nhà tu kín. Hơn nữa, tất cả mọi thứ ở đời đều do Chúa Trời sắp đặt. Chỉ có những người bằng lòng với số phận của mình, ngoan ngoãn phục tùng, một lòng tin thờ Chúa thì mới mong được cứu vớt. Rõ ràng là quan niệm đó rất phù hợp với các lợi ích của giáo hội và chế độ phong kiến. Do đó đã được coi là nền tảng của hệ tư tưởng và quan niệm đạo đức của giáo hội Kitô thời trung đại. Cùng với tình trạng kém phát triển về văn hóa giáo dục, sự gieo rắc tư tưởng này đã có tác động kèm hãm rất lớn đối với tư tưởng và tình cảm của nhân dân trong năm 10 thế kỷ. Hai nhỏ. Cái gọi là văn hóa phục hưng thời Carolingian. Tuy nói chung, trong suốt năm thế kỷ thời sơ kỳ phong kiến, nền văn hóa Tây Âu rất thấp kém, nhưng riêng dưới thời Charlemagne thì có phát triển ít nhiều. Lúc bấy giờ, Frank phát triển thành một đế quốc rộng lớn, để có nhiều quan lại quản lý các công việc của nhà nước như tổ chức, tài chính, ngoại giao, vân vân, và để có nhiều giáo sĩ cảm hóa nhân dân, nhất là đối với những vùng mới chinh phục. Charlemagne rất chú ý đến việc phát triển văn hóa giáo dục. Ông mở trường học cung đình, khuyến khích con em quý tộc theo học và mời các học giả nổi tiếng ở Tây Âu đến giảng dạy. Người đóng vai trò quan trọng nhất trong trường học cung đình và cũng là người được Charlemagne đặc biệt ưu ái là Anquin, 735 đến 804, một giáo sĩ người Anh. Chính Anquin đã nói về nhiệm vụ và mục đích của mình trong thư gửi cho Charlemagne như sau: Thần xin cố gắng hết sức vào việc bồi dưỡng thật nhiều người có khả năng phục vụ giáo hội thần thánh của Đức Chúa Trời và để trang sức cho chính quyền của hoàng đế. Ngoài Anquin, còn có nhiều học giả các nước khác như Pierre Paolo người Ý, nhà thơ Theodulfe, Eginha người Tây Ban Nha, vân vân. Do vậy, cung đình của Charlemagne trở thành trung tâm học thuật của Tây Âu lúc bấy giờ. Thêm nữa, trường học cung đình của Charlemagne đã có ảnh hưởng rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng các trường học của giáo hội trong cả nước. Chính vì thế, các nhà sử học phương Tây đã gọi phong trào học thuật này là phong trào văn hóa phục hưng thời Carolingian. Tuy nhiên, về thực chất thì phong trào học thuật này vẫn lấy thần học làm nội dung học tập chủ yếu, lấy cung đình và nhà thờ làm trung tâm. Khác hẳn với phong trào văn hóa phục hưng lấy thành thị làm trung tâm ở Ý sau này. Chính Anquin đã nói rõ vấn đề đó trong lời tựa của quyển sách ngữ pháp do ông biên soạn như sau: Các trò thân mến, hãy dọc theo con đường nhỏ tối tăm này tiến lên, tiến đến đỉnh cao nhất của kinh thánh. Các trò sẽ càng trưởng thành và trí tuệ sẽ càng vững chắc. Hơn nữa, trình độ hiểu biết của các nhà tri thức lúc đó cũng còn rất thấp. Những tài liệu giáo khoa về ngữ pháp, tu từ học, thiên văn học lúc bấy giờ thường được soạn dưới hình thức vấn đáp giữa thầy và trò, và nội dung của nó cũng thường rất ngộ nghĩnh. Đoạn đối thoại sau đây giữa anh Queen và hoàng tử Pepin, con thứ hai của hoàng đế Charlemagne, là một ví dụ. Pepin hỏi: chữ cái là gì? Darwin đáp: là người lính gác của lịch sử. Hỏi: văn tự là gì? Đáp: là kẻ phản bội của linh hồn. Hỏi: cái gì sinh ra văn tự? Đáp: ngôn ngữ. Hỏi: ngôn ngữ là gì? Đáp: là cái roi của không khí. Hỏi: không khí là gì? Đáp: là kẻ bảo vệ tính mệnh. Hỏi: con người là gì? Đáp: là nô lệ của tuổi già, là người qua đường, là khách trong ở nhà mình. Hỏi: con người giống cái gì? Đáp: giống quả cầu. Hỏi: con người được xếp đặt như thế nào? Đáp: như ngọn đèn trước gió. Hỏi: năm là gì? Đáp: là cái xe của thế giới. Hỏi: xe chở ai? Đáp: đêm, ngày, lạnh và nóng. Hỏi: người đánh xe là ai? Đáp: mặt trời và mặt trăng. Thời gian tồn tại của cái gọi là phong trào văn hóa phục hưng Carolingian cũng rất ngắn ngủi. Sau khi Charlemagne chết 814, không lâu sau, đế quốc do ông thành lập không duy trì được sự thống nhất nữa, và sự phát triển tạm thời về văn hóa cũng suy sụp. Ba La Mã: văn hóa Tây Âu từ thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 14. Đến thế kỷ 11, kinh tế công thương nghiệp ở Tây Âu bắt đầu phát triển, dẫn tới sự ra đời của thành thị và một tầng lớp cư dân mới là thị dân. Do sự thúc đẩy của những điều kiện xã hội mới, nền văn hóa Tây Âu cũng bắt đầu khởi sắc. Sự phát triển bước đầu của văn hóa Tây Âu trong thời kỳ này biểu hiện ở các mặt như sự ra đời của các trường đại học, những thành tựu về triết học, văn học, kiến trúc. Một nhỏ, sự thành lập các trường đại học. Cùng với sự phát triển về kinh tế, đòi hỏi con người về các loại tri thức cũng tăng lên. Nhưng các trường học của giáo hội không đáp ứng được những yêu cầu đó. Vì vậy, trường học của thành thị dần dần ra đời. Đầu tiên, từ thế kỷ 10, nhiều trường học không dính dáng gì đến giáo hội đã được thành lập ở các thành thị của Ý. Tiếp đó là ở các thành phố khác ở Tây Âu. Những trường học thành thị này là cơ sở để phát triển thành các trường đại học sau này. Trường đại học ra đời sớm nhất ở Tây Âu là trường đại học Bologna ở Ý, được thành lập vào thế kỷ 11, mà tiền thân của nó là trường luật Bologna. Sang thế kỷ 12, 13, nhiều trường đại học khác đã lần lượt xuất hiện như trường đại học Paris, trường đại học Orléans ở Pháp, trường đại học Oxford, trường đại học Cambridge ở Anh, trường đại học Salamanca ở Tây Ban Nha, trường đại học Bellarmine ở Ý, vân vân. Đến cuối thế kỷ 14, ở châu Âu đã có tất cả hơn 40 trường đại học. Khi mới thành lập, các trường đại học này được gọi là trường phổ thông, sau dần dần mới được gọi là trường đại học. Chữ universitas nghĩa đen là liên hợp, vì trường đại học lúc đầu thực sự là một tổ chức liên hợp gồm các đoàn thể của sinh viên và giáo sư. Những đoàn thể này được lập ra để bảo vệ quyền lợi của các thành viên, giống như các phường hội của thợ thủ công. Trong số các trường đại học ở Tây Âu lúc bấy giờ, điển hình nhất và cũng nổi tiếng nhất là trường đại học Paris, ra đời từ nửa đầu thế kỷ 12. Sinh viên ở đây lập thành 4 hội đồng hương là Normandy, Anh, Gaulle và Picardy. Các giáo sư cũng gia nhập những tổ chức mà về sau phát triển thành các khoa. Đến cuối thế kỷ 12, các tổ chức của sinh viên và giáo sư mới bắt đầu liên hợp lại, bầu ra hiệu trưởng để điều hành việc giảng dạy và học tập. Năm 1200, quy chế do trường đặt ra được vua Philip II phê chuẩn, Và như vậy, trường đại học Paris được chính thức thành lập. Trường đại học Paris có 4 khoa là nghệ thuật, y học, luật học và thần học. Trong đó, nghệ thuật là khoa sơ cấp, chương trình học tập là 7 môn nghệ thuật tự do. Tốt nghiệp bậc sơ cấp thì được cấp bằng cử nhân. Các khoa y học, luật học và thần học thuộc về bậc cao cấp. Chỉ có những người đã có bằng cử nhân mới được tiếp tục học. Tốt nghiệp bậc cao cấp thì được cấp bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. Những người có bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ mới được làm giáo sư giảng dạy ở trường đại học. Ngôn ngữ dùng để giảng dạy trong nhà trường là tiếng Latin. Phương pháp học tập là lên lớp nghe giảng, ghi chép và thảo luận. Trong đó, thảo luận giữ vai trò rất quan trọng. Khi tốt nghiệp, sinh viên phải làm luận văn và phải bảo vệ luận văn. Phương pháp tổ chức giảng dạy và học tập ở các trường đại học khác ở châu Âu cũng tương tự như thế. Như vậy, nội dung học tập trong các trường đại học ở châu Âu trong thời kỳ này không phải chỉ là thần học, và các thầy giáo không phải là các giáo sĩ, mà là những người thường. Thế là trường đại học đã thoát ly khỏi giáo hội và phát triển một cách tự do. Đó là điều giáo hội không thể chấp nhận được, nên giáo hội phải tìm cách nắm lấy trường đại học, loại trừ các giáo sư có tư tưởng chống lại giáo hội và ca ngợi lý trí con người. Đến giữa thế kỷ 13, trường đại học Paris bị giáo hội khống chế hoàn toàn. Nhiều giáo sư tiến bộ bị đuổi và thay thế bằng các giáo sĩ. Từ đó, môn học chiếm vị trí quan trọng nhất trong trường đại học là môn triết học kinh viện. Tuy nhiên, y học và luật học là những môn học thực dụng nên vẫn được duy trì. Hai nhỏ. Triết học kinh viện. Triết học kinh viện là một thuật ngữ dịch từ ngữ scholasticus trong tiếng Latin, nghĩa là triết học nhà trường. Vì đó là một môn học rất được chú trọng trong các trường đại học lúc bấy giờ. Được hình thành vào khoảng thế kỷ 11-12, môn học này gắn liền với tên tuổi của các học giả như Anselmer 1033-1109, Roseland, Guillaume de Sampo 1068-1122, Apella 1079-1142. Sang thế kỷ 13-14, thuộc về đội ngũ các nhà triết học kinh viện còn có Albert vĩ đại 1193-1280, Roger Bacon khoảng 1214-1292, Thomas d'Aquin 1225-1274, Don Scott 1270-1308, William Ockham 1270-1347, vân vân. Cũng trong quá trình ấy, vào thế kỷ 12, tại cung đình vương quốc Norman ở đảo Sicily và ở trường đại học Toledo ở Tây Ban Nha, các học giả đã tiến hành phiên dịch những tác phẩm của Hy Lạp cổ đại đã được dịch ra tiếng Ả Rập và các tác phẩm của các nhà khoa học Ả Rập, đồng thời còn dịch các tác phẩm bằng tiếng Hy Lạp được bảo tồn ở Byzantium. Từ việc đó đã làm cho sự hiểu biết của người Tây Âu càng được mở rộng. Nhưng các nhà triết học kinh viện muốn khai thác kiến thức ấy để phục vụ cho thần học. Do đó đã vận dụng một cách xuyên tạc học thuyết của các triết gia Hy Lạp và La Mã cổ đại, nhất là của Aristotle. Người có thành tích lớn nhất về mặt này là Albert, một giáo sĩ người Đức. Ông đã chú thích toàn bộ các tác phẩm của Aristotle thuộc các lĩnh vực logic học, siêu hình học, luân lý học, vật lý học, thiên văn học, địa lý học, động vật học, thực vật học, qua đó để chứng minh rằng giáo lý của đạo Kitô không hề trái ngược với triết học và khoa học tự nhiên. Chính vì sự hiểu biết của ông uyên bác như vậy nên ông được coi là Albert vĩ đại. Triết học kinh viện có một đặc điểm là áp dụng phương pháp biện luận cực kỳ rắc rối, rất chú trọng logic hình thức. Nói chung, các nhà triết học kinh viện cho rằng đối với các hiện tượng tự nhiên, người ta không cần phải quan sát, thí nghiệm mà chỉ cần dùng phương pháp tư duy trừu tượng cũng có thể đạt đến chân lý. Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu vấn đề khái niệm chung, các nhà triết học kinh viện đã chia làm hai phái là phái duy danh (nominalism) và phái duy thực (realism). Phái duy danh cho rằng khái niệm chung do tư duy con người sáng tạo ra là tên gọi của các vật thể riêng lẻ và các vật thể riêng lẻ có trước khái niệm chung. Còn phái duy thực thì cho rằng trước khi có một vật thể nào đó thì khái niệm về vật thể ấy đã tồn tại, đã có thực rồi. Như vậy, duy thực là chủ nghĩa duy tâm hoàn toàn, còn duy danh là trường phái có nhân tố của chủ nghĩa duy vật. Chính vì thế, tuy vẫn tin Chúa, nhưng các nhà duy danh thường bị giáo hội ngược đãi và rút phép thông công. Trái lại, những người duy thực rất được đề cao. Trong đó, người tiêu biểu nhất là Thomas Aquinas, người ta quen gọi là Thomas d'Aquin, một giáo sĩ người Ý, học trò của Albert vĩ đại. Ông đã biên soạn nhiều tác phẩm, trong đó quan trọng nhất là Thần học toàn thư, Summa Theologica. Tác phẩm này rất đồ sộ, chia làm 4 phần, gồm 100 chương, trong đó dùng quan điểm của giáo hội để giải quyết 1.000 vấn đề thần học và bác lại 10.000 thuyết. Ông cho rằng vũ trụ chia làm nhiều đẳng cấp, bắt đầu là phi sinh vật, dần dần đến người tín đồ, thiên sứ, rồi cao nhất là Chúa Trời. Mỗi một đẳng cấp thấp đều muốn vươn lên đẳng cấp cao. Vì vậy, các hệ thống ấy đều hướng về Chúa Trời. Chúa là mục đích cuối cùng của vũ trụ. Tác phẩm này được giáo hội thừa nhận là một sự tổng kết về giáo lý của đạo Thiên Chúa. Do công lao ấy, sau khi ông chết không lâu, đến đầu thế kỷ 14, ông được giáo hội phong thánh. Trong số các nhà triết học kinh viện, có một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Đó là Roger Bacon, một giáo sĩ người Anh và là giáo sư trường Đại học Oxford. Trái với Thomas d'Aquin, Roger Bacon rất chú ý nghiên cứu vật lý học và hóa học, rất coi trọng phương pháp thí nghiệm và đã có nhiều cống hiến về mặt quang học. Chính ông là người đầu tiên giải thích hiện tượng cầu vồng, cũng là người biết chú ý đến từ tính của nam châm, rất đề cao toán học, coi đó là cơ sở không thể thiếu được của tất cả mọi tri thức. Đi trước thời đại của mình, ông có nhiều dự kiến thiên tài như người ta có thể chế tạo được những loại kính để cự ly rất xa mà có thể đọc được những chữ rất nhỏ, phân biệt được những vật thể hết sức bé, quan sát các vì sao, có thể chế tạo được những chiếc thuyền đi biển và đi sông rất lớn mà chỉ cần một người điều khiển chứ không cần mái chèo. Ông cũng đã nghĩ đến chiếc xe 4 bánh chạy rất nhanh mà không cần ngựa kéo, nghĩ đến máy bay, người ngồi trong đó cánh đập không khí bay như chim, nghĩ đến cần trục, nghĩ đến cầu không có cột, vân vân. Do những hiểu biết sâu rộng ấy, ông được coi là nhà bác học đáng khâm phục. Nhưng cũng vì những đề xuất mạnh dạn ấy, ông bị giáo hội kết tội là một tên phù thủy, đề xướng dị đoan và bị bắt bỏ ngục. Mãi 14 năm sau ông mới được tha, nhưng lúc đó ông đã hết sức già yếu, nên được 2 năm thì chết. Sang thế kỷ 14, triết học kinh viện bắt đầu suy thoái. Từ đây, các nhà triết học kinh viện không nghiên cứu khoa học tự nhiên và các tác phẩm cổ điển nữa, mà chỉ làm công việc biện hộ cho giáo lý của đạo Thiên Chúa mà thôi. Đồng thời, họ đấu tranh mạnh mẽ với những nhà khoa học của giai cấp tư sản mới ra đời, tức là những người theo chủ nghĩa nhân văn. Ba nhỏ, văn học. Đến thời kỳ này, ngoài văn học dân gian bao gồm các bài hát, các truyện kể vân vân, và văn học Latin hay văn học nhà thờ, bao gồm thơ, kịch, truyện viết bằng tiếng Latin về đề tài tôn giáo, còn có hai loại văn học mới thể hiện sự phát triển của nền văn học Tây Âu là văn học kỵ sĩ và văn học thành thị. Vào khoảng thế kỷ 12, do sự trưởng thành của mình và do chịu ảnh hưởng của văn minh thành thị, giai cấp quý tộc phong kiến Tây Âu đòi hỏi phải có một dòng văn học phục vụ cho đời sống tinh thần của mình. Trong hoàn cảnh ấy, có nhiều văn nhân du khách vào tận các lâu đài của các lãnh chúa, kể cho họ nghe những câu chuyện ly kỳ của các hiệp sĩ. Cũng có khi họ hát những bài hát ca ngợi ông chủ anh hùng khẳng khái, bà chủ diễm lệ yêu kiều. Hình thức sinh hoạt văn nghệ ấy làm cho cuộc sống tẻ nhạt của các lãnh chúa trong những lâu đài kín cổng cao tường trở nên vui vẻ. Do đó, các văn nhân ấy đã được các gia đình quý tộc nuôi làm thực khách để chuyên môn mua vui cho họ. Văn học kỵ sĩ vì vậy càng có điều kiện phát triển. Văn học kỵ sĩ thường bắt nguồn từ những câu chuyện lưu truyền trong nhân dân, như nhân vật chính trong đó được xây dựng thành một con người mang đầy đủ các tính cách của giới kỵ sĩ. Đó là trung thành với lãnh chúa, ngoan đạo, tôn thờ người đẹp và dũng cảm trong chiến đấu, nhất là đối với dị giáo. Văn học kỵ sĩ có thể chia làm hai loại chính là anh hùng ca và thơ trữ tình. Bài ca Rô Lăng, bài ca Cid, bài ca Nibelungen là những bản anh hùng ca tương đối nổi tiếng lúc bấy giờ. Bài ca Rô Lăng được sáng tác vào khoảng năm 1100 ở Pháp, dựa vào câu chuyện dân gian kể về cuộc chiến tranh giữa Charlemagne và người Ả Rập ở Tây Ban Nha năm 778. Sau khi vây đánh thành Saragossa ở Tây Ban Nha do người Ả Rập thống trị không thành công, người Frank phải ký hòa ước với người Ả Rập để rút quân về nước. Nhưng sự phản trắc của người Ả Rập, hậu quân của Charlemagne do bá tước Roland chỉ huy đã bị quân Ả Rập phục kích và tiêu diệt ở đèo Roncesvalles thuộc vùng núi Pyrenees. Trong giờ phút nguy nan ấy, Roland đã tỏ ra hết sức trung thành với vua của mình và đã dũng cảm chiến đấu cho đến chết. Bài trường ca này dài đến 1400 câu. Bài ca Cid xuất hiện vào thế kỷ 12 ở Tây Ban Nha. Nội dung miêu tả sự đấu tranh giữa người Tây Ban Nha và người Ả Rập, trong đó bao gồm các cuộc đấu tranh với Hồi giáo. Bài ca Nibelungen xuất hiện vào thế kỷ 13 ở Đức, miêu tả sự đấu tranh của người Bourgogneux chống lại người Hung Nô vào thế kỷ thứ 5. Còn loại thơ trữ tình thì chủ yếu phát triển ở Đức và Pháp. Tình yêu lãng mạn, say đắm và mạo hiểm của kỵ sĩ là chủ đề của loại thơ này, mà tác phẩm tiêu biểu nhất là Tristan và Iseult, bắt nguồn từ một truyền thuyết lưu hành trong các bộ lạc Centaur và được bổ sung bằng một số chi tiết bắt chước câu chuyện cánh buồm đen và cánh buồm trắng trong thần thoại Aegean. Tác phẩm này miêu tả tình yêu mãnh liệt giữa Tristan và Iseult. Iseult là người yêu của tôi, Iseult là cả cuộc đời của tôi, sự sống và sự chết của tôi đều do nàng định đoạt. Thiếu tôi nàng không thể sống, và tôi cũng không thể sống được nếu thiếu nàng. Văn học thành thị ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 12, khi tầng lớp thị dân ngày càng một lớn mạnh. Nguồn gốc của dòng văn học này cũng là dân ca và những truyện dân gian do những người thợ thủ công vốn là nông nô đưa từ nông thôn vào thành thị. Vì vậy, loại văn học này viết bằng tiếng nói của nhân dân và nội dung mang tính chất chống lại phong kiến và chống lại giáo hội Thiên Chúa rất rõ rệt. Văn học thành thị bao gồm các hình thức thơ, kịch, truyện ngắn và thường mang tính chất trào phúng nhằm đả kích giai cấp phong kiến, vạch trần sự tham lam và những hành vi xấu xa của tầng lớp giáo sĩ, đồng thời miêu tả sự thông minh táo vát của người dân. Những truyện ngắn tương đối tiêu biểu là Di chúc của con lừa, Thầy Lang Vườn. Di chúc của con lừa kể chuyện một linh mục đã chôn con lừa của mình vào đất thánh của giáo hội nên bị phạt, nhưng theo lời trăn trối của con lừa đem nộp cho giáo chủ một số tiền nên được tha. Thầy Lang Vườn kể chuyện một nông dân làm cho một công chúa đang bị hóc xương bật cười mà lành. Từ đó cả thành phố đến nhờ anh ta chữa bệnh. Để khỏi bị quấy rầy, anh ta đi nói chuyện với từng người, yêu cầu người bị bệnh nặng nhất phải hy sinh mình để thiêu lấy tro chữa cho người khác. Vì vậy, ai cũng bảo mình không còn bệnh nữa. Tác phẩm nổi tiếng nhất là Truyện Con Cáo. trong đó các con vật đã được nhân cách hóa và tượng trưng cho các hạng người khác nhau. Sư tử đại biểu cho vua, gấu chó đại biểu cho lãnh chúa phong kiến, chó sói đại biểu cho kỵ sĩ, lừa đại biểu cho linh mục, con cáo xảo quyệt đại biểu cho thị dân, các loài vật nhỏ bé như gà, thỏ, ốc sên đại biểu cho nhân dân. Chủ yếu của truyện này nói về sự tranh chấp giữa con cáo Rona, tinh khôn, và con chó sói Iyanran, ngu độn, đồng thời cũng đề cập tới sự hà hiếp của con cáo đối với những con vật nhỏ. Truyện con cáo lúc đó được đông đảo người đọc rất ưa thích và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Flanders, Anh, Đức, Ý. Người ta ham đọc truyện này đến nỗi các giáo chủ phải kêu lên rằng các tu sĩ thích xem truyện con cáo hơn là truyện các thánh tử vì đạo. Kịch của thành thị bắt nguồn từ lối biểu diễn hóa trang của nhân dân và phần nhiều mang tính chất hài hước, châm biếm. Tác phẩm nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là kịch Robin và Marion của Adam de la Halle 1238-1286. Nội dung miêu tả mối tình trung thực giữa một chàng trai và cô gái chăn cừu. Bốn nhỏ, nghệ thuật kiến trúc. Trong sự suy thoái chung về văn hóa, thời sơ kỳ phong kiến, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc kiểu La Mã hoàn toàn bị tàn tạ. Lúc đó, các giáo đường và các lâu đài của lãnh chúa phong kiến đều làm bằng gỗ. Đến thời Charlemagne hơn, kiểu kiến trúc La Mã được khôi phục, nhưng về nghệ thuật thì thô kệch, nặng nề, chứ không được đẹp như các công trình kiến trúc thời cổ đại. Thời kỳ này, nhà thờ xây bằng đá mặt hình chữ thập, tường dày, cửa sổ nhỏ, mái tròn, cột to và thấp. Nơi cửa ra vào có tháp chuông nhọn và đồ sộ. Bên trong nhà thờ được trang sức bằng những bức tường thô sơ và những bức tranh tô màu loè loẹt. Đến nửa sau thế kỷ 12, ở miền Bắc nước Pháp xuất hiện một kiểu kiến trúc mới, gọi là kiến trúc Gothic. Đặc điểm của lối kiến trúc này là vòm cửa nhọn, nóc nhà nhọn, bên ngoài có tháp cao vút, tường tương đối mỏng, cửa sổ lớn và được trang sức bằng nhiều loại kính màu, làm cho trong nhà có đầy đủ ánh sáng. Trước cửa lại có nhiều bức phù điêu sinh động. Lối kiến trúc này rất phù hợp với yêu cầu làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của tôn giáo, nên trước hết được áp dụng để xây dựng các giáo đường. Ngoài ra, còn được dùng để xây các công sở và dinh thự. Hơn thế, với những tháp chuông cao vút hơn 100 mét có thể nhìn thấy từ xa, với sự trang trí đẹp đẽ bề thế của toàn bộ tòa nhà, các công trình kiến trúc này không những thể hiện một bước tiến mới về nghệ thuật xây dựng, mà còn thể hiện sức mạnh và sự giàu có của cư dân thành thị lúc bấy giờ. Do những ưu điểm đó, lối kiến trúc Gothic này được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước Tây Âu như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Tiệp Khắc, vân vân. Tóm lại, từ thế kỷ 11 đến 13, tuy Giáo hội Thiên Chúa vẫn giữ vai trò lũng đoạn về tư tưởng, nhưng về văn hóa đã đạt được những thành tựu nhất định. Tình hình đó là một trong những tiền đề để dẫn đến phong trào văn hóa phục hưng, một bước phát triển nhảy vọt về văn hóa trong những thế kỷ sắp tới. 4. La Mã. Văn hóa Tây Âu thời phục hưng. Từ thế kỷ 14, ở Ý bắt đầu xuất hiện một phong trào văn hóa mới. Rồi đến nửa sau thế kỷ 15, phong trào ấy lan sang các nước Tây Âu khác như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Nedekan, và được gọi là phong trào phục hưng Renaissance. Một lạ nhỏ, điều kiện lịch sử. Điều kiện chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào văn hóa phục hưng là do sự xuất hiện quan hệ tư bản chủ nghĩa. Trong khi đó, những thành tựu về văn hóa từ thế kỷ 11 đến 13 còn xa mới đáp ứng được nhu cầu của giai cấp tư sản mới ra đời. Đồng thời, cho đến lúc bấy giờ, tư tưởng tình cảm con người vẫn bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng khắt khe của Giáo hội Thiên Chúa. Do vậy, giai cấp tư sản cần có hệ tư tưởng và nền văn hóa riêng để phục vụ cho đời sống tinh thần của mình và để đấu tranh với hệ tư tưởng lỗi thời của giáo hội và của cả giai cấp quý tộc phong kiến đang cản trở sự phát triển của xã hội. Còn Ý, sở dĩ trở thành quê hương đầu tiên của phong trào văn hóa phục hưng là vì tuy bị phân tán về chính trị, nhưng do những điều kiện thuận lợi về địa lý, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở đây ra đời sớm nhất. Từ thế kỷ 14, ở miền Bắc Ý đã có nhiều thành phố rất phồn thịnh và đã lập thành những nước Cộng hòa thành thị như Firenze, Venezia, Genova, vân vân. Trong đó, Firenze chủ yếu phát triển về công nghiệp, còn Venezia và Genova chủ yếu phát triển về thương nghiệp. Thành phố Firenze có hơn 300 xí nghiệp len dạ, trong đó thuê rất nhiều thợ làm việc. Đó là những công trường thủ công tư bản chủ nghĩa. Ngoài các nhà tư sản công thương nghiệp, ở Firenze còn có hơn 100 chủ ngân hàng. Venezia là một thành phố công thương nghiệp rất nổi tiếng ở châu Âu. Đặc biệt, sau các cuộc viễn chinh của quân thập tự, Venezia đã giàu mạnh rất nhanh chóng. Venezia có 3.000 chiến thuyền buôn với khoảng 30.000 thủy thủ thường xuyên tung hoành trên địa Trung Hải để chuyên chở các mặt hàng như tơ lụa, hồ tiêu, quế, đường vân vân của phương Đông sang bán cho các nước ở phương Tây. Đồng tiền vàng Cudat của Venezia được sử dụng khắp toàn châu Âu. Bên cạnh thương nghiệp, các ngành công nghiệp như dệt tơ, đóng thuyền, làm đồ thủy tinh cũng rất nổi tiếng. Genova cũng là một thành phố thương nghiệp quan trọng và là đối thủ của Venezia trong lĩnh vực buôn bán. Đến thế kỷ 15, ngân hàng Thánh Rốc ở đây đã phát thành giấy bạc đầu tiên và được thông dụng trên khắp thị trường châu Âu. Ý vốn là quê hương của nền văn minh La Mã cổ đại. Do đó, cho đến thời bấy giờ, ở đây còn giữ lại được nhiều di sản, văn hóa về các mặt kiến trúc, điêu khắc, văn học, vân vân. Vì vậy, hơn ai hết, các nhà văn nghệ sĩ Ý đã kế thừa được truyền thống văn hóa rực rỡ của đất nước mình. Đến thế kỷ 14, 15, khi về mặt kinh tế xã hội, có những biến đổi quan trọng. Họ đã có điều kiện để làm sống lại và phát triển những thành tựu văn hóa ấy. Do kinh tế phát triển, trong các nước Cộng hòa, thành thị ở Ý đã xuất hiện một tầng lớp rất giàu có. Để phô trương cho sự giàu sang của mình, họ đã xây dựng nhiều lâu đài tráng lệ được trang sức bằng những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Tình hình đó đã có tác dụng khuyến khích rất lớn đối với sự sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ, mà trước hết là đối với các họa sĩ và các nhà điêu khắc. Hơn nữa, các nhà văn nghệ sĩ lúc bấy giờ còn nhận được sự bảo trợ của những người đứng đầu các nhà nước như họ Medici ở Firenze, họ Jondager ở Mantua, họ Montefeltro ở Urbino, họ Este ở Ferrara, họ Aragon ở Naples, thậm chí cả các giáo hoàng Sister 4, Jules 2, Leo 10 và Falopa ở La Mã nữa. Nhờ vậy, họ càng có điều kiện tập trung trí tuệ và tài năng của mình vào công việc lao động sáng tạo. Đến thế kỷ 15 và nhất là thế kỷ 16, chủ nghĩa tư bản cũng ra đời ở Anh và tiếp đó là ở các nước Tây Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Netherlands, Đức, vân vân. Vì vậy, phong trào văn hóa phục hưng có điều kiện phát triển sang các nước Tây Âu khác. Hai nhỏ, những thành tựu chính. Là một bước nhảy vọt về văn hóa, phong trào văn hóa phục hưng đã đạt được những thành tựu rực rỡ về mọi mặt, đặc biệt là về văn học nghệ thuật. A nhỏ, nền văn học thời phục hưng về cả ba thể loại thơ, tiểu thuyết và kịch đều có những tác phẩm có giá trị gắn liền với tên tuổi nhiều tác giả nổi tiếng. Thơ, nhà thơ nổi tiếng nhất đồng thời là người mở đầu cho phong trào văn hóa phục hưng là Dante, 1265-1321. Dante xuất thân trong một gia đình kỵ sĩ suy tàn ở Firenze. Cha ông là một luật sư. Dante không muốn chống lại tôn giáo, nhưng căm ghét giáo hội và giáo hoàng, mong muốn nước Ý được thống nhất. Lúc bấy giờ, ở Firenze đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa đảng trắng, phái ủng hộ vua, và phải đảng đen. phái ủng hộ giáo hoàng. Dante tham gia Đảng Trắng và năm 1300 được bầu làm một quan chấp chính của vua Firenze. Nhưng mới được 2 tháng thì Đảng Trắng thất bại. Ông bị trục xuất khỏi Firenze và phải sống lưu vong ở các thành thị miền Nam Ý cho đến khi chết. Tác phẩm trong thời kỳ đầu của ông là Cuộc đời mới. Đây là tác phẩm Dante viết để tưởng nhớ người bạn gái thời thơ ấu của ông là Beatrice. Beatrice là một cô gái ngây thơ xinh đẹp mà ngay từ thời mới 9 tuổi ông đã đem lòng yêu mến. Nhưng về sau vì rụt rè, nàng tưởng ông không yêu nên đi lấy chồng và chẳng may chết sớm. Ông hết sức ân hận và thương xót nên viết tác phẩm này. Tác phẩm lớn nhất của Dante là Thần Khúc, La Divine Commedia. Tác phẩm này ông đã viết trong suốt 20 năm sống lưu vong và cho đến khi chết cũng chưa hoàn thành trọn vẹn. Toàn bộ tập thơ gồm 100 chương. Ngoài chương lời tựa, nội dung chính chia làm 3 phần là Địa ngục, Tỉnh giới, Nơi rửa tội và Thiên đường. Mỗi phần gồm 33 chương. Nội dung tác phẩm kể về một giấc mộng, trong đó tác giả được nhà thơ nổi tiếng của La Mã cổ đại là Virgilius dẫn đi xem địa ngục và tỉnh giới. Tiếp đó, Beatrice dẫn đi xem thiên đường. Về hình thức, Thần Khúc giống như một tập trường ca kiểu cũ, trong đó dùng địa ngục và thiên đường làm bối cảnh và sử dụng nhiều điển tích thần học, nhưng nội dung tư tưởng thì hoàn toàn mới. Ngoài Dante còn có nhà thơ trữ tình Petrarca 1304-1374. Thi phẩm của ông là tập thơ ca ngợi tình yêu tặng nàng Laura, người mà ông yêu suốt đời và trở thành bất tử trong thơ của ông. Tập thơ này được coi là mẫu mực của thơ trữ tình Ý. Tiểu thuyết. Về lĩnh vực này, trước hết phải kể đến Boccaccio 1313-1375.